Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Ông Phan Văn Lộc từ Nha Trang gửi thư đến cho chương trình như sau. Kính gửi bác sĩ Hồ Văn Hiền, tôi thường xuyên nghe và đọc các bài của bác sĩ trong chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi luôn tâm đắc với cách làm việc và kiến thức uyên bác của bác sĩ. Cũng là một người trong nghề, có một vấn đề đã canh cánh tôi suốt nhiều năm qua mà chưa biết giải tỏa cùng ai. Nhiều lần định hỏi bác sĩ nhưng vì lý do này, lý do khác lại thôi. Nay tôi mạnh dạn nêu lên đây, mong bác sĩ giúp đỡ. Trong quá trình theo dõi bệnh nhân thuộc nhóm miễn dịch như hen suyễn, urticaria, theo tôi biết chỉ trị liệu triệu chứng và kéo dài suốt đời. Hơn 10 năm qua tôi đã cho hai nhóm bệnh nhân trên. Mỗi buổi sáng uống một ly chanh đường pha một muỗng cặn lắng nước tiểu của chính bệnh nhân. Uống liên tục trong 4 tháng, 1 năm, có thể lặp lại năm sau. Điểm khởi đầu sớm hơn lần trước 4 tháng. Nếu chưa thấy thuyên giảm, với suy nghĩ rằng chanh đường giúp tăng sức đề kháng và cặn lắng nước tiểu, có chứa nhiều chất độc do cơ thể thải ra, giúp cơ thể tạo ra một số kháng thể nhất định. Tất cả những suy nghĩ trên của tôi đều mang cảm tính thiếu cơ sở khoa học. Tuy nhiên với nhiệt tình với người bệnh và nhất là nghĩ rằng cũng vô hại nên tôi đã áp dụng. Qua theo dõi tôi thấy kết quả khá hấp dẫn. Nhưng nỗi băn khoăn lớn nhất vẫn là phương pháp nghiên cứu và luận chứng khoa học. Do trình độ hiểu biết về miễn dịch học, nhất là việc tạo miễn dịch qua đường uống đối với các hóa chất còn rất yếu, nên tôi rất phân vân không biết nói cùng ai. Nay biết bác sĩ là người say mê nghiên cứu khoa học, đọc nhiều và nghiên cứu sâu nhiều vấn đề nên tôi xin ý kiến của bác sĩ về vấn đề trên.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp.
Tôi xin hồi âm thư của vị thính giả mà cho biết là trong ngành y tế muốn bàn về phương pháp trị liệu bằng nước tiểu thì tôi không có dùng từ trả lời vì theo như trong thư thì người viết đã nhiều kinh nghiệm thực hành trong cái lĩnh vực này. Do đó tôi chỉ xin góp vài ý kiến ở vài điểm để chúng ta cùng học hỏi thêm về một cái phương pháp y khoa mà ở bên Mỹ coi là alternative medicine mà chúng ta có thể tạm gọi là y khoa lề trái. Trên vị trí bác sĩ hành nghề ở Mỹ thì cái bằng hành nghề chỉ cho phép bác sĩ được thực hành y khoa theo những cái chuẩn mực ở trong cộng đồng. Và trong giới hạn của các chuẩn mực đó mà thôi, nếu mà đi ra ngoài và kết quả không tốt hoặc là bị bệnh nhân than phiền, thì người hành nghề y khoa ở Mỹ khó bảo vệ cái cách chữa bệnh của mình nếu mà đại đa số các chuyên gia được đưa ra làm chứng đều không đồng ý với mình. Thì ở Mỹ cũng như một số nước khác mà tôi cố gắng tham khảo, thì trị liệu bằng nước tiểu, từ tiếng Anh gọi là urine therapy, không có được y giới công nhận như là có giá trị vì không có bằng chứng và không có khảo cứu chứng minh. Ví dụ, cách đây hơn 20 năm, một bác sĩ chuyên khoa về dị ứng và miệng nhiễm ở California cũng gặp khó khăn vì dùng nước tiểu bệnh nhân để chữa dị ứng, mặc dù nhiều bệnh nhân họ làm chứng và họ công nhận là ông chữa kết quả tốt trong những cái ca gần như là không có cách nào khác trị được. Và ông bác sĩ này cho bệnh nhân nhịn uống nước trong chừng 12 tiếng đồng hồ. Đến giờ thứ 9 thì bệnh nhân được tiếp cận với chất gây phản ứng, gây dị ứng, tiếp cận hay là được tiếp xúc đó. Thì cái chất gây dị ứng là nói cho rõ là những cái antigen hay là những allergen tụi chúng ta có thể gọi là kháng nguyên. Thì 3 giờ sau đó thì bác sĩ lấy nước tiểu của bệnh nhân và theo thuyết của bác sĩ này, sợ gì ông làm như vậy là trong nước tiểu khi giai đoạn đó thì có những cái kháng thể mà cơ thể vừa sản xuất ra để chống lại những cái kháng nguyên mà vừa được tiếp xúc đó. Và ông lọc cái mẫu nước tiểu này và ông nghĩ là mình gạn được những cái kháng thể và ông chích những cái chất gạn lọc đó sau khi chế biến ra sau đó, xử lý sau đó thì ông chích vào cho bệnh nhân và một cái loạt chích như vậy, mấy mũi như vậy thì bệnh nhân tốn chừng $500. Và nên nhớ cái cách giải thích của bác sĩ trên về tác dụng kháng thể trong nước tiểu được sản xuất ra sau khi tiếp xúc với các kháng nguyên không được chứng minh bằng một nghiên cứu khoa học nào cụ thể và đã được công bố. Thì Board of Medicine là cái ủy ban kiểm soát y tế của California buộc tội ông là đã đi quá xa các chuẩn mực cộng đồng, những cái standard, community standards y tế của California. Và ngay cơ quan DEA là cái cơ quan kiểm soát cách dùng thuốc ở bên Mỹ cũng điều tra ông và ông bị đe dọa rút bằng hành nghề. Thì theo bác sĩ này thì tiểu bang này đã hành xử như vậy là do lý do chính trị nhiều hơn là do lý do khoa học. Và 20 mấy năm qua tôi không thấy một trường hợp nào nêu lại cái vấn đề này và không biết câu chuyện trên nó ngạ ngũ như thế nào. Tôi nêu ví dụ này để cho thấy là trị liệu pháp dùng nước tiểu gây thật nhiều tranh cãi, gây nhiều cái cảm tính ở trong mọi người. Và hiện nay, theo như tôi biết, chưa có khảo cứu nào mà có thể xem là có kiểm chứng randomized control study để chúng ta áp dụng theo nguyên tắc y khoa thực chứng là evidence medicine được đề cao lúc này. Tuy nhiên, trước khi được chứng minh là đúng thì biết bao nhiêu lý thuyết thực hành đều đã từng bị nghi ngờ, có khi còn bị khinh thường nữa và xếp bên lề trái. Ngoài ra, nhiều chuyện y khoa thực hành mới xem qua thì rất là ghê gớm hay là ghê tởm. Ví dụ như trong một số bệnh nhiễm ruột bị nhiễm trùng Clostridium difficile, những cái nhiễm trùng nặng không có kháng sinh để chữa được thì người ta phải cho bệnh nhân nuốt một cái phân đã chế biến hoặc là bơm vào ruột già của người đó mà tên thuật ngữ y khoa thì gọi là fecal transplant để tái thiết lập cái hệ thực vật, cái flora ở trong cái ruột già. Và cái flora bình thường nó gồm những cái vi khuẩn bình thường, nó thân thiện cho sức khỏe người bệnh, và người ta làm như vậy để thiết lập những cái vi khuẩn bình thường ở trong ruột của cái người đó. Sau đây chúng ta nêu những một số điểm thú vị về cái chuyện mà dùng nước tiểu để chữa bệnh, là nước tiểu đã từng được dùng để chữa bệnh từ thời cổ đại Tây Phương cũng như Đông Phương. Ở La Mã ngày xưa thì chính quyền còn thu thuế trên nước tiểu được thu thập từ các nhà tiểu tiện công cộng. Dùng nước tiểu của chính người bệnh để chữa bệnh cho người đó thì gọi là autogenous urine therapy. Auto có nghĩa là tự mình, genus là sinh ra và urine là nước tiểu, therapy là trị liệu, và tôi nêu cái tên này ra để chúng ta dễ tham khảo. Thì gần đây hơn năm 1978, cựu thủ tướng Ấn Độ là ông Morarji Desai, ông tiết lộ trên TV Mỹ rằng là ông uống nước tiểu của ông, của mình để chữa bệnh, và cho rằng nước tiểu là một cái phương thuốc rẻ tiền thích hợp cho người Ấn vì nước Ấn thiếu thốn thuốc men và nghèo. Ấn Độ giáo thì mô tả nước tiểu là một cái nước tinh khiết, pure water, và phương pháp dùng nước tiểu để trị bệnh bảo tồn sức khỏe gọi là Amaroli. Ngược lại thì đạo Hồi xem đây là một cái chất độc, một chất ô uế và tối kỵ cho việc hành lễ tôn giáo. Và thì theo cái cách chữa bệnh Amaroli thì họ uống nước tiểu lúc sáng sớm, lúc mặt trời mọc, lúc tĩnh tâm, để cho họ có thể tĩnh tâm, meditation tốt hơn. Thì những cái nhà khoa học đưa ra giả thuyết cho rằng là có lẽ lúc 2 giờ sáng thì trong cái đầu của chúng ta có một cái tuyến tên là tuyến tùng. Đây là dịch từ tiếng Anh, là của cái tiếng Anh thì gọi là pineal gland. Pine có nghĩa là cây thông hay là cây tùng. Với cái tuyến đó nó chút xíu, nó chừng 5 cho tới 8 mm và cái hình nó giống một cái trái thông, thành ra người ta gọi nó là tuyến tùng. Và cái tuyến tùng nó ở trong não bộ nó tiết cái chất melatonin, là một cái chất nội tiết. Và cái mức của melatonin nó cao nhất ở lúc chừng 2-3 giờ sáng. Và đến nếu mà lấy nước tiểu sáng sớm lúc trước khi mặt trời mọc, lúc rạng đông thì nước tiểu chứa nhiều melatonin. Và theo cái thuyết của một số nhà khoa học thì cái chất melatonin khi mà được uống vào nó được hoạt hóa và nó giúp cho người yoga họ tĩnh tâm dễ hơn. Thì phần đông những bài báo hướng dẫn đều là khuyên dùng nước tiểu buổi sáng sớm và chọn cái phần nước ở giữa dòng. Và chỉ dùng cái lượng rất nhỏ, người ta nói là từng ngụm từng sip thôi chứ không phải là uống như là uống nước trà. Và trong y học hiện đại có hai thuốc đắt tiền và quan trọng được trích ra từ nước tiểu. Ngoài ra cũng có những thứ khác nhưng mà tôi xin kể hai thứ. Một thuốc tên hiệu là Premarin, viết là Premarin, là một cái loại hormone cho đàn bà, hormone nữ. Và cũng khá đắt tiền, một cái ống này trên $100 và lấy từ nước tiểu ngựa mà mang thai. Và một thuốc nữa tên là Urokinase, là cái thuốc làm tan các cục máu ở trong các tĩnh mạch, người ta dùng để trị những cái bệnh máu đông nó nghẹt cái tĩnh mạch hay là động mạch và để cho làm cho máu lưu thông lại. Và cái chất Urokinase này được khám phá năm 1947 và trích ra từ nước tiểu của người ta. Nói chung thì nước tiểu đại khái chứa chừng 95% nước và phần còn lại gồm những cái chất khoáng, chất điện giải, chất hormone, một số amino acid, các chất vitamin, vitamin biotin, riboflavin, B6, B12 và một số kim loại như là phe, sắt, zinc là kẽm và một số chất có hoạt tính trên hệ thần kinh như là serotonin, epinephrine. Tất nhiên là những cái liều lượng rất nhỏ và tùy theo cái biến dưỡng của cái người sản xuất cái nước tiểu đó. Thì nói chung, nước tiểu là một cái sản phẩm lọc máu. Cơ thể nó thải ở trong nước tiểu một phần nước và những cái phần dư thừa mà lúc đó cơ thể không có cần đến. Cho nên lập luận những cái người mà họ dùng nước tiểu để trị bệnh là họ nghĩ là trong một số trường hợp họ có thể xài lại những cái chất mà đã tạm thời được phế thải ra đó. Và cho nên trừ cái trường hợp cơ thể bị nhiễm độc hay là nhiễm trùng ngoại lệ, người ta không có xem nước tiểu là một chất độc. Từ tiếng Anh gọi là not toxic, không có toxic. Trong trường hợp chích vào da thì một trong những cái lo ngại có thể xảy ra, tuy là chưa ai chứng minh được là có xảy ra chưa, là kháng nguyên từ thận ở trong người bệnh nó có thể tồn tại ở trong nước tiểu, và sau khi được chích vào chính cái người đó thì những cái kháng nguyên đó có thể làm cho cái cơ thể người bệnh nhân đó sản xuất ra những cái kháng thể chống lại chính cái thận của họ. Từ tiếng Anh trong trường hợp này gọi là autoantibodies. Riêng về bệnh dị ứng, ngoài thuyết các kháng thể của ông bác sĩ ở California mà chúng ta nói trên, thì nhiều sách báo về y khoa lề trái, Alternative Medicine, có nói về giả thuyết là nước tiểu chứa một cái chất gọi là proteose, viết là P-R-O-T-E-O-S-E, có khả năng tăng đề kháng cơ thể. Thì theo những cái người, đây chỉ là một cái thuyết thôi, một cái giả thuyết thôi, theo những cái người đề ra thuyết này thì là cái chất protease lấy từ nước tiểu mới là kháng nguyên allergen trung thực đối với người bệnh, vì nó đã từng đi qua cái system, đi qua cái hệ thống cơ thể của cái người bệnh, và họ biết cái protein đó, cái chất đó nó biết cơ thể nó ra như thế nào. Và do đó, cái dùng cái chất đó để mà kích thích cái hệ thống miễn nhiễm của cái người bệnh tốt hơn là nếu dùng những cái kháng nguyên lấy từ ngoài không có liên hệ tới cái người bệnh đó trong việc kích thích hệ miễn nhiễm. Ví dụ như chúng ta là tới bác sĩ chuyên về dị ứng thì người ta lấy bông, phấn bông, hay là người ta bột, lấy bột trứng để người ta trích ra và người ta chích cho những người có dị ứng như trong cái cách chữa dị ứng thông thường. Thì ở Mỹ có một cái trường phái y học mà cũng là thuộc loại alternative medicine, họ gọi là homeotherapy. Thì cái nguyên tắc tương tự và họ cũng dùng cái độc trị độc. Và theo cái luật của cái trường phái này gọi là Law of Similars, tôi tạm dịch ra là cái định luật của các chất tương tự, thì họ dùng cái chất hay là một cái nhân tố gây ra một cái bệnh nào đó, nhưng mà họ dùng ở một cái liều lượng rất là nhỏ, rất nhỏ, để mà kích thích hệ miễn nhiễm của người đó cho mạnh thêm. Và cái trường phái này họ cũng khá thịnh hành ở bên Mỹ. Thì dùng nước tiểu để trị liệu, urine therapy là cũng được dùng trong homeopathy. Nên nói đây là homeo có nghĩa là giống nhau, pathy có nghĩa là bệnh. Và cái trường phái này họ dùng cái chất mà giống cái bệnh đó để họ trị cái bệnh đó. Và do một cái ông bác sĩ người Đức tên là Hahnemann từ thế kỷ thứ 18, và xin nhắc lại, từ thế kỷ 18 hoặc là đầu thế kỷ thứ 19, có nghĩa là trước cái thời phát triển y học, khoa học hiện đại của chúng ta. Đây chỉ là những cái giả thuyết mà tôi xin trình bày để quý vị tìm hiểu mà thôi, chứ không có phải để giúp cho quý vị áp dụng những cái nguyên tắc này. Và xin nói lại là những cái nguyên tắc này không có được y khoa hiện đại chứng minh. Thì tuy nhiên hiện nay người ta nghĩ rằng dị ứng không phải là do người bệnh thiếu đề kháng với một chất nào đó, mà dị ứng là kết quả của một cái loại đề kháng nó không có theo lối thông thường, sinh ra các kháng thể IgE. Thì hơn nữa, chất protease này, như chúng ta vừa giải thích, đây chỉ là một cái giả thuyết thôi, nó chưa được chứng minh là có thật. Thì nếu nghe theo một số những cái người hâm mộ trị liệu pháp này, nếu mà chúng ta đi vào Internet thì chúng ta thấy nhiều lắm. Thì họ tin rằng nước tiểu là một cái loại, có đôi khi họ mô tả như là một cái loại thần dược để giải quyết mọi thứ, từ ung thư, lao, dị ứng, mệt mỏi, màng tính luôn cả ung thư nữa. Và một cái thứ mà giống như người Mỹ họ nói là too good to be true, nếu nó tốt quá thì chắc là không có thiệt, và nhất là từ một cái chất mà trong người bệnh chúng ta thải ra. Không phải là cái bệnh dị ứng nào cũng kéo dài suốt đời, trẻ em bị dị ứng nhiều hơn người lớn, vì với thời gian một số trường hợp đáng kể sẽ không còn có nhiều phản ứng như trước, và hoặc phản ứng nhưng là nhẹ hơn trước với một cái kháng nguyên nào đó. Ví dụ như một cái đứa bé lúc nhỏ 2 tuổi nó ăn đậu phộng nó bị phản vệ, nhưng mà tới lúc nó 5-6 tuổi có thể nó ăn một chút hay là nó ăn khá, nó không có sao hết. Thì cái hiện tượng đó gọi là tolerance, tạm dịch là khoan dung hay là dung dưỡng hay là dung nạp. thì người bác sĩ chuyên về dị ứng có thể dùng những cái chất kháng nguyên lượng nhỏ chích nhiều lần với liều gia tăng dần dần dưới da bệnh nhân. Từ tiếng Anh người ta hay gọi là allergy shots hay là immunotherapy. Và hiện nay người ta đang nghiên cứu một cái loại immunotherapy gọi là oral immunotherapy, là chữa dị ứng miễn nhiễm liều pháp qua đường miệng, nghĩa là người ta cho cái người bệnh họ ngậm trong miệng hoặc là họ ăn trong miệng, họ nuốt trong miệng những cái liều từ từ thay vì chích cho những cái người đó. Và vì người ta muốn căn cứ trên y khoa thực chứng, những cái bước đầu mới bắt đầu mà thôi, chưa có những cái kết luận mà vững chắc trong cái lĩnh vực này. Tôi chỉ xin đóng góp với vị thính giả được biết là cũng trong nghề y khoa một số kiến thức thú vị về cái loại trị liệu tuy cổ xưa nhưng lại còn đang tranh cãi hiện nay. Và trên thực tế, xin nhắc lại, trị liệu dùng nước tiểu không được giới y khoa Mỹ công nhận, mặc dù trên Internet có rất nhiều người làm chứng cho phương pháp này. Những điều nói trong câu chuyện hôm nay hoàn toàn có tính cách thông tin, và tôi xin nhắc lại, không có nên tự mình làm thử hay là áp dụng những cái chuyện mà mình nghe người khác đang làm. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.